Hai con đường của Only Sấn Go Spell Tắp Bơ Lơ. Lựa chọn con đường. Khi chúng ta bắt đầu một chuyến đi đến một nơi mà chúng ta chưa từng đến trước đây, chúng ta sẽ hỏi xe mình nên đi trên con đường nào. Chúng ta mở to mắt đi du lịch, và nếu chúng ta nhận thấy rằng chúng ta đang đi sai đường, chúng ta sẽ quay lại và tìm đúng đường. Mỗi ngày bạn và tôi đang du hành khắp thế giới này để hướng tới sự vĩnh hằng, đến một định mệnh sẽ không bao giờ kết thúc, và không thể thay đổi khi chúng ta đến đó một lần. Bạn có biết bạn đang đi đâu không? Sách hướng dẫn của chúng tôi. Trong tình yêu thương và lòng nhân từ của Ngài, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một sách hướng dẫn, Kinh Thánh. Sách này chỉ cho chúng ta thấy rõ ràng con đường dẫn đến thiên đàng. Các câu danh ngôn trong tập sách nhỏ này được trích từ sách này, lời Chúa là ngọn đèn soi đường cho tôi và là ánh sáng cho con đường tôi đi. Thi Thiên 119 câu 105. Con đường rộng rãi. Có rất nhiều người trên con đường này. Cánh cổng địa ngục rất rộng và con đường dẫn đến nó rất dễ dàng, và có rất nhiều người đi lại. Ma-thi-ơ 7 câu 13. Hầu hết họ đều nhắm mắt lại. Họ không biết, hoặc họ không quan tâm, rằng họ đang trên con đường hủy diệt. Những gì bạn nghĩ là con đường đúng có thể dẫn đến cái chết. Châm ngôn 14 câu 12. Tâm trí của họ đã bị giữ trong bóng tối bởi tà thần, ma quỷ, của thế giới này. 2 Cô Rinh Tô 4 câu 4. Tải trọng. Những người trên con đường này đang gánh nặng tội lỗi. Mọi người đều đã phạm tội và xa sự hiện diện cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Rô-ma 3 câu 23. Chúng ta không thể che giấu dù chỉ một tội lỗi với Đức Chúa Trời. Con người nhìn vào bề ngoài, nhưng Chúa nhìn vào trái tim. 1 Samuel 16 câu 7. Các tải được xích vào lưng của họ. Bạn và tôi không thể thoát khỏi một tội lỗi nào bằng nỗ lực của chính mình. Tải trọng ngày càng nặng khi thời gian trôi qua, và tội lỗi trả lương cái chết. Rô-ma 6 câu 23. Tia chớp. Tia chớp trong hình tượng trưng cho sự phán xét của Chúa. Mọi người đều phải chết một lần, và sau đó sẽ bị Chúa phán xét. Hê-bơ-rơ 9 câu 27. Sau đó, tôi nhìn thấy một ngai vàng lớn màu trắng và người ngồi trên đó. Và tôi nhìn thấy những người chết, lớn nhỏ như nhau, đứng trước ngai vàng. Sách được mở ra, rồi một cuốn sách khác được mở ra, cuốn sách của người sống. Người chết được phán xét tùy theo những gì họ đã làm, như được ghi trong sách. Ai không ghi tên mình vào sổ sự sống thì bị ném vào hồ lửa. Khải Huyền 20 câu 11 đến 12 và 15. Ngọn lửa vì Đức Chúa Trời là trong sạch và công bình, nên phải có hình phạt cho tội lỗi. Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng có một địa ngục, một nơi hình phạt đời đời cho những ai không vâng lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết, họ sẽ bị đọa vào địa ngục, bởi vì thần của họ là ham muốn thể xác của họ, và họ chỉ nghĩ đến những thứ thuộc về thế giới này. Philip 3 câu 19. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là một Đức Chúa Trời của tình yêu, Ngài không muốn ai bị tiêu diệt, nhưng muốn tất cả mọi người quay lưng lại với tội lỗi của họ. 2 Phi-e-lơ 3 câu 9. Trong lòng nhân từ và tình yêu thương vĩ đại của Ngài, Ngài đã tạo ra một lối thoát cho tất cả những ai thực sự muốn điều đó. Bạn có muốn tìm ra con đường của cuộc sống? Đường sống đấng cứu thế. Vì chúng ta không thể giải thoát mình khỏi tội lỗi của mình, cũng như khỏi hình phạt chính đáng cho tội lỗi của mình, nên Đức Chúa Trời đã cung cấp một đấng cứu rỗi. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho những ai tin con ấy không bị chết mà được sự sống đời đời. Giang 3 câu 16. Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng, đã sai con một của Ngài, Đức Chúa Giê-xu Christ, từ trời xuống thế gian này, anh ấy đã sống như một người đàn ông, nhưng không bao giờ phạm tội. Ngài đi làm điều thiện, chữa lành người bệnh, chữa người phong hủi, xua đuổi ma quỷ, tha thứ cho những ai hối lỗi về tội lỗi của họ và dạy dân chúng về Đức Chúa Trời. Nhưng mục đích lớn lao của Ngài khi trở thành một người đàn ông là chết như một vật hy sinh cho tất cả chúng ta, để ban cho sự sống thiêng liêng, không tội lỗi và huyết quý giá của Ngài để đền đáp hình phạt cho tội lỗi của chúng ta. Ngài để cho những kẻ gian ác bắt lấy Ngài, đánh đòn Ngài cho đến khi lưng Ngài đầy vết thương dỉ máu, đội mão gai lên đầu Ngài, và cuối cùng đóng đinh Ngài bằng tay và chân của Ngài vào một cây thập tự, nơi Ngài bị treo trong đau đớn và đau khổ. Chính Chúa Giê-xu Christ đã mang tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài đến thập tự giá. 1 Phi-e-lơ 2 câu 24. Anh ấy chết cho bạn và cho tôi. Sự phục sinh của anh ấy. Sau 3 ngày trong mộ, Chúa Giê-xu Ki-tô đã sống lại từ kẻ chết. Ngài vừa đi vừa nói chuyện với các môn đồ của Ngài, và sau 40 ngày, Ngài lên trời, nơi Ngài ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Rô-ma 8 câu 34, một đấng cứu rỗi hàng sống, với mọi quyền hành trên trời và dưới đất. Ma-thi-ơ 28 câu 18. Và vì vậy Ngài có thể, bây giờ và luôn luôn, để cứu những ai nhờ Ngài mà đến với Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài hằng sống để khẩn cầu Đức Chúa Trời cho họ. Hê-bơ-rơ 7 câu 25. Thiên đường. thiên đàng là nơi Chúa ngự trong mọi vinh quang của ngài. Chúa Giê-xu phán, ta chuẩn bị một chỗ cho ngươi. Và sau khi ta đi dọn chỗ cho các ngươi, thì ta sẽ trở lại và dắt các ngươi về chính mình, để các ngươi ở đúng chỗ ta, Giăng 14 câu 2-3. Đó là một nơi kỳ diệu, nơi ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ. Sẽ không còn cái chết, không còn đau buồn hay khóc lóc hay đau đớn. Những điều cũ đã biến mất. Sẽ không có đêm nữa, bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ là ánh sáng của họ. Khải Huyền 21 câu 4 và 22 câu 5. Đó là một nơi thiêng liêng. Không có gì không tinh khiết sẽ vào thành phố, cũng như bất kỳ ai làm những điều đáng xấu hổ hoặc nói dối. Chỉ những ai có tên được viết trong sách Chiên Con của Sự Sống mới được vào thành phố. Khải Huyền 21 câu 27. Chỉ có một con đường dẫn đến thiên đường. Tôi là đường đi, sự thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Giăng 14 câu 6. Sự cứu rỗi chỉ được tìm thấy qua ngài, trên thế giới này không có ai khác mà Chúa đã ban cho người có thể cứu chúng ta. Công vụ 4 câu 12. Làm thế nào để bắt đầu con đường đến thiên đàng? Hãy từ bỏ tội lỗi của bạn và tin vào tin mừng. Đánh dấu 1 câu 15. Hãy đến với Chúa Giê-xu Ki-tô trong lời cầu nguyện, cũng như bạn đang mang trong mình tội lỗi, và xin ngài tha thứ cho bạn. Anh ấy nói, tôi sẽ không bao giờ quay lưng với bất cứ ai đến với tôi. Giăng 6 câu 37. Hãy đến với tôi, tất cả các bạn đang mệt mỏi vì mang vác nặng, và tôi sẽ cho các bạn nghỉ ngơi. Ma-thi-ơ 11 câu 28. Hãy tin chỉ một mình vào Đấng Christ để bạn được giải thoát khỏi tội lỗi. Huyết của Chúa Giê-xu, con ngài, thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Một Giăng 1 câu 7. Ngài sẽ cho bạn một cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh cửu. Đấng Christ đã nói ai nghe lời tôi và tin Đấng đã sai tôi, thì được sự sống đời đời. Anh ta sẽ không bị phán xét nhưng đã chuyển từ chết sang sống rồi. Giăng 5 câu 24. Khi ai được kết hợp với Đấng Christ, thì người ấy là một sinh vật mới, cái cũ đã qua đi, cái mới đã đến. 2 Cô-rinh-tô 5 câu 17. Bạn sẽ có được sự bình yên trong trái tim mình. Giờ đây, chúng ta đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời nhờ đức tin. Chúng ta có được sự bình an với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Rô-ma 5 câu 1. Bằng chứng là thế này, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống này có nguồn gốc trong con ngài. Ai có con, thì có sự sống này, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Tôi viết thư này cho bạn để bạn có thể biết rằng bạn có sự sống vĩnh cửu, bạn tin vào con Đức Chúa Trời. Một Giăng 5 câu 11 đến 13. Làm thế nào để sống cuộc sống mới? Đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Ngoài là ánh sáng cho con đường của chúng ta, nó còn là thức ăn cho tâm hồn. Hãy như những đứa trẻ mới sinh, luôn khát khao dòng sữa thiêng liêng tinh khiết, để nhờ uống nó mà bạn có thể lớn lên. Một Phi-e-rơ 2 câu 2. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn và dạy dỗ bạn bởi Đức Thánh Linh của Ngài, khi bạn đọc. Hãy đến gần Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện mỗi ngày, nhân danh Chúa Giê-xu cầu nguyện, đừng lo lắng về điều gì, nhưng trong mọi lời cầu nguyện, hãy cầu xin Đức Chúa Trời những gì bạn cần, luôn cầu xin Ngài với tấm lòng biết ơn. Và sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt xa sự hiểu biết của con người, sẽ giữ cho trái tim và tâm trí bạn được bình an trong sự kết hợp với Chúa Giê-xu Christ. Philip 4 câu 6 và 7. Nói với người khác về Đấng Christ. Hãy trở về với gia đình của bạn và nói với họ rằng Chúa đã làm cho bạn biết bao nhiêu và Ngài đã đối xử tốt với bạn như thế nào. Dấu 5 câu 19. Trong cơn cám dỗ, hãy kêu cầu Chúa. Ngài có thể giúp những người bị cám dỗ, bởi vì chính Ngài đã bị cám dỗ và đau khổ. Hebrew 2 câu 18. Nếu bạn tái phạm tội lỗi, hãy nhanh chóng thú nhận điều đó với Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta thú nhận tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ giữ lời hứa và làm điều đúng. Ngài sẽ tha tội cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi hành vi sai trái. Một Giăng 1 câu 9. Cố gắng kết hợp với những tín đồ khác trong Chúa Giê-xu Ki-tô. Điều gian của tôi là thế này, hãy yêu thương nhau, cũng như tôi yêu bạn. Giăng 15 câu 12. Luôn vâng lời Chúa. Ai yêu mến ta, sẽ vâng theo sự dạy dỗ của ta. Giăng 14 câu 23. Đừng sợ, vì Đấng Christ ở cùng bạn. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Hebrew 13 câu 5. Hãy hoàn toàn dâng mình cho Chúa Giê-xu Ki-tô. Hãy để Ngài hướng cuộc sống của bạn theo ý muốn của Ngài. Có như vậy bạn mới tìm được hạnh phúc đích thực.